Chương trình Câu chuyện Kinh tế của đài VOA Ban tiếng Việt xin trân trọng gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính chào vị khách mời chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, thưa kính chào quý đồng hương toàn cầu. Tôi đến với quý vị từ Đài Loan trong chuyến đi nghỉ phép, nhưng mà tôi vẫn lấy thời gian ra để thực hiện chương trình này đang phát thanh với truyền hình với quý vị từ Đài Loan.
Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mặc dù ở xa xôi, trái giờ trái giấc và giờ này ở Đài Loan cũng rất là khuya rồi đó, thì giáo sư vẫn dành thời gian đến với chương trình của chúng ta. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Ban tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư Lộc. Giáo sư Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Ông là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500, và ông cũng là giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn này. Ông cũng có từng là chủ tịch của phòng thương mại của người Việt ở vùng Bắc Texas, và ông cũng thường xuyên xuất hiện trong các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề về kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một vấn đề hết sức nóng hổi, đó là cái liệu Mỹ và Trung Quốc có lao vào một cái vòng chiến, một vòng thương chiến mới hay không, một vòng xoáy của cuộc chiến thương mại mới nữa hay không đó. Thì cách đây vài ngày, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đó đã loan báo những cái mức thuế mà phải nói là chưa từng có đối với hàng hóa Trung Quốc, đó là 100%. Mức thuế 100% đối với xe điện và 50% đối với mặt hàng chất bán dẫn và tấm pin mặt trời đó. Vậy thì chúng ta nhớ là những cái sắc lệnh thuế từ thời của cựu Tổng thống Donald Trump hiện giờ vẫn còn, thì bây giờ ông Biden lại áp thêm những cái áp sắc thuế mới mà rất là cao như vậy nữa. Và động thái này của Mỹ diễn ra trong lúc mà châu Âu cũng đang hết sức nghi ngờ về những cái tập quán thương mại không công bằng của Trung Quốc. Họ đang điều tra về cái việc là xe điện Trung Quốc có được trợ giá hay không, và họ cũng đang lăm le là áp thuế đối với những cái gọi là tấm pin mặt trời của Trung Quốc. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu xem là tại sao chính quyền Biden lại quyết định tăng thuế đối với những cái mặt hàng này và tăng thuế cao như vậy, và liệu cái mức thuế này đó nó sẽ tác động đến Mỹ như thế nào, nó có lợi gì cho nước Mỹ và nó có làm hại gì cho nền kinh tế nước Mỹ vào thời điểm này hay không, và đối với Trung Quốc thì nó ảnh hưởng đến Trung Quốc ra sao, nó gây hại Trung Quốc ra sao, và Trung Quốc có thể có những cái biện pháp trả đũa như thế nào. Mấy bữa trước thì chúng tôi cũng nghe Trung Quốc nói là vẫn rất là giận dữ, và cuối nữa là chúng ta tìm hiểu xem là liệu Mỹ và châu Âu có phối hợp được với nhau để mà cùng gọi là đẩy lùi những cái tập quán thương mại không công bằng của Trung Quốc hay không. Thì đây là những vấn đề chúng ta sẽ bàn bạc cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thì trước khi bắt đầu đó thì nếu quý vị có bất cứ những cái ý kiến bình luận hay câu hỏi gì đó thì xin quý vị hãy cứ đặt ở dưới phần bình luận, tôi sẽ theo dõi liên tiếp để chuyển đến giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Và nếu quý vị thấy chương trình này có ích và hấp dẫn và có ích cho mọi người thì xin quý vị hãy nhiệt tình chia sẻ để tất cả mọi người đều cũng có thể đón nhận những thông tin này ạ. Vâng, trước hết xin chào giáo sư Lộc. Xin giáo sư Lộc hãy nói sơ qua về những cái sắc thuế mới mà chính quyền Biden vừa công bố được không ạ?
Vâng, hiện tại thì cái con số cái thuế quan, cái tỷ lệ thuế quan gia tăng rất là cao. Tuy nhiên, tổng số thuế quan mà chính phủ Biden sắp sửa đưa ra thì có cái ảnh hưởng là khoảng 18 tỷ đô la. Thật sự đó là một con số khá nhỏ so với tổng xuất siêu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Là tại sao? Là tại vì những xe điện của Trung Quốc hiện tại gần như không có hiện hữu bên Hoa Kỳ. Và nhưng mà đây là một cái phần rất là quan trọng, là tại vì nếu một ngày nào đó xe của Trung Quốc vào thì cái thuế quan này nó ảnh hưởng nhiều hơn. Nó khác với tình trạng của Âu Châu. Tổng thống Biden đã tí ra xác lệnh đưa thuế quan chất bán dẫn, có nghĩa là semiconductor, từ 25% lên đến 50% trước năm 25, có nghĩa là từ đây tới năm trước 25 họ sẽ đưa ra vào cái thuế quan nhân gấp đôi chất bán dẫn semiconductor, sau khi Hoa Kỳ đã đưa ra cái đạo luật Chip and Science Act là để khuyến dụ sản xuất cũng như những công ty về chất bán dẫn đầu tư nhiều ở tại Hoa Kỳ, và điều này nó đã xảy ra với những cơ quan công ty TSMC của Đài Loan đầu tư bên Hoa Kỳ, công ty Intel Đài Loan đang thêm ở tại Hoa Kỳ thêm cũng vậy. Còn một số bán phẳng thép và nhôm đó thì gia tăng từ thuế quan từ 7.5% lên tới 25%, có nghĩa là nhân trên gấp 3 lần trong năm 24. Đó là một trường hợp là thép và nhôm của Trung Quốc là những cái sản phẩm còn nhiều nó rẻ về công nghệ, nhưng mà nó không có chất bền bằng những cái thép và nhôm bên Hoa Kỳ, nhưng mà họ đã gọi là sản xuất một cách ồ ạt để xâm chiếm thị trường. Xe điện là cái điểm nóng nhất hiện tại đó, xe điện ở bên Hoa Kỳ bị thuế quan là 25%, thì thuế quan sẽ là áp dụng vào năm nay lên gấp gọi là gấp 4 lần, có nghĩa là 100%. Ví dụ như một chiếc xe điện mà rẻ nhất của Trung Quốc là 20.000 đô thì nó sẽ lên 40.000 đô, có nghĩa rằng nó ngang ngửa với những chiếc xe Hoa Kỳ hay những chiếc xe Tesla này nọ. Và bình điện pin lithium là một loại bình điện với cái chất lithium mới này nó rất là hữu hiệu đó, thì thuế quan trong quá khứ là 7.5%, bây giờ cũng nhân gấp 3 lần, trên gấp 3 lần là 25%. Còn pin mà năng lượng mặt trời đó, cái đó là Trung Quốc họ sản xuất quá ồ ạt và họ tràn ngập Âu Châu, tràn ngập đến cái mức là cái bảng năng lượng pin này đó, nhiều cái nhà đó thay vì gắn lên trên nóc nhà vì nó quá tốn kém gắn lên đó, thì họ làm hàng rào để chi họ để họ họ tạo nên nhật lượng, nhưng mà nó không có hiệu bằng là để lên nóc nhà, là tại vì gắn nó quá rẻ. Và những cái cẩu STS thì 25%, trong khi đó thì găng tay y tế phẫu thuật bằng cao su thì cũng gia tăng từ 7.5% lên 25%, có nghĩa rằng những cái chức năng hiện hữu từ 7.5 bây giờ tất cả đều lên 25%. Và cái quan trọng hết là thuế quan của xe điện từ 25 đến 100%. Cái điều này là nó vô tiền khoáng hậu, nó cao vô cùng.
Dạ vâng, dạ thưa giáo sư, đó thì cái mức thuế mà như giáo sư nói là vô tiền khoáng hậu 100% đó, thì từ đến 50% đó, thì trong cái tập quán thương mại các nước thì giáo sư có bao giờ thấy nước nào mà tăng thuế đến mức như vậy không ạ?
Vâng, nó đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mà phần nhiều nó ngắn hạn, người ta không giữ lâu dài. Cái vấn đề đây là dân ngắn hạn lâu dài như thế nào? Chúng ta phải hiểu thuế quan là gì. Bây giờ tôi đưa một cái nhìn, tại sao những quốc gia đưa thuế quan, mà tại sao kinh tế toàn cầu trong quá khứ được yêu chuộng, bây giờ nhiều quốc gia lại đưa một cái hàng rào cũng như là một cái bức tường bình phong để cản trở cái sự cạnh tranh không công bằng. Thì hai cái trường hợp nó gọi là quá khích đây đó. Ví dụ như Trung Quốc hồi xưa đó, họ bế quan tỏa cảng, có nghĩa là họ không cho bất cứ hàng hóa nào được buôn bán vào Trung Quốc, và Trung Quốc cũng không bán cho ai. Đó là cái trường hợp bế quan tỏa cảng, thì làm cái quốc gia đó càng ngày càng nghèo và càng dân số càng ngày càng đói này nọ. Thì cái trường hợp đó là trên phương diện kinh tế là cái điều tối kỵ, bế quan tỏa cảng. Thì thuế quan là một cái phần nào đó trên cái phương diện gọi là kỹ nghệ. Ví dụ như xe điện thì 100%, không phải là không cho bán, mà bán thì bán phải cái giá gấp đôi ở tại Hoa Kỳ với cái giá mà bán ở ngoại quốc khác, thì nó như một cái hàng rào lớn. Trong khi đó thì kinh tế tự do của Hoa Kỳ hồi xưa là cởi mở, có nghĩa là cho hàng hóa của Hoa Kỳ được gọi là sản xuất ở những quốc gia khác hoàn toàn tự do. Thì trên phương diện lý thuyết kinh tế thì là điều tốt. Là tại sao? Là tại vì giao thương giữa hai quốc gia luôn luôn là tốt, nó đem đến cái gọi là cái cán cân để mà thương mại, quốc gia nào có ưu điểm thì sản xuất đó. Nhưng mà quan trọng đó là những cái kỹ ứng của Hoa Kỳ hay là của Âu Châu nó chạy vào Trung Quốc, mà Trung Quốc thì lại không có chơi cái bàn trò chơi công bằng, hàng hóa của họ tràn ngập thế giới, nhưng mà hàng hóa của thế giới vào họ thì gặp rất nhiều khó khăn vì thế vụ này nọ. Thành ra đường dài đó, kinh tế tự do thì tốt trên nguyên tắc nếu mà mọi người đều theo cái luật gọi là một cái trò chơi thể thao mà nó công bằng và trong sạch đó, thì tốt. Còn nếu một bên gian lận và một bên bị chơi thì bị trọng tài ra tiền ra phạt, thì thế quan là một cái một hình thức phạt của một vị trọng tài, mà đây là trọng tài, đây là quốc gia Hoa Kỳ so với Trung Quốc. Vâng, thưa, đó là tóm tắt một cách nôm na thôi.
Dạ vâng, tôi thấy trong cái đợt mà chiến tranh thương mại lần trước đó, dưới thời ông Trump đó, thì mức các mức thuế thì trong khoảng 10, 15, 20, 25. Nhưng mà tại sao đến bây giờ cái mức thuế là tới 100% và 50%? Theo giáo sư đó thì giả sử như nếu chính quyền Biden chỉ tăng thuế ở cái mức là độ như là cỡ vài chục phần trăm như vậy thì có đủ hay không ạ?
Vâng, nó tùy theo cái kỹ nghệ. Cái kỹ nghệ trong cái thời Tổng thống Trump đó, thì thuế cao nhất là 20-25%, có nhiều phần thuế là có 10-15%, nó đi từng giai đoạn nữa. Là tại sao? Là tại vì có những hàng hóa ở bên Việt, bên Hoa Kỳ nó vẫn còn khan hiếm, và những cái hàng hóa mà không có được phụ trợ một cách gọi là trắng trợn của Trung Quốc đó, để mà cạnh tranh không công bằng đó, thì họ đã đập thuế quan nhẹ hơn. Như tuy nhiên bây giờ con số này đó, nó gia tăng xe điện là một cái điều mới mẻ vô cùng. Là tại sao? Là tại vì họ nhìn có thể là đây là một thứ, nó có hai yếu tố: một yếu tố về kinh tế, một yếu tố về chính trị, và một yếu tố nữa là về bầu cử bên Hoa Kỳ. Tổng thống Biden hiện tại là đang sắp sửa đi vào bầu cử với Tổng thống Trump, mà theo thăm dò cho thấy đó, người dân Hoa Kỳ họ không hài lòng cái chính sách kinh tế của Tổng thống Biden, và Tổng thống Trump luôn luôn chỉ trích là chính phủ Biden quá yếu mềm với Trung Quốc, và đối với ông thuế quan là ông là người gọi là đưa ra với Trung Quốc khi làm tổng thống 6 năm về trước, 7 năm về trước, trên 7 năm về trước. Thì trong cái thời gian đó là thuế quan nó cao, nhưng mà nó không cao như bây giờ. Bây giờ Tổng thống Biden chẳng những không bỏ thuế quan của Tổng thống Trump mà lại gia tăng thêm một cái cường độ, để một phần là thức tỉnh kỹ nghệ xe, nói rằng đây là một cái biện pháp tạm thời để bảo vệ kỹ nghệ xe của Hoa Kỳ. Vì nhìn vào cái gương của bên Âu Châu, xe điện của Trung Quốc tràn ngập bên Nga, xe điện của Trung Quốc tràn ngập. Trung Quốc bán xe vào Âu Châu, xe điện đã trên nửa triệu chiếc trong năm qua, đã bán xe vào Nga trên nửa triệu chiếc trong năm qua. Và theo những cái gọi là ước tính đó, là cái mức xe điện và xe xăng đó, mà bán trên thế giới của Trung Quốc sẽ tràn ngập, có nghĩa rằng Âu Châu trong vòng 2 năm nữa sẽ có khoảng 1 triệu xe của Trung Quốc. Và những chiếc xe này nó rẻ vô cùng, nó cực kỳ rẻ mà nó rất tốt, mà nó rất là đẹp, và nó rất là vừa phải, nhưng mà nó không bền bằng, nó không có cái gọi là cái tiêu chuẩn của xe Âu Châu. Tuy nhiên người ta vẫn xài vì nó rất là rẻ. Rẻ là tại sao? Vì chính phủ Trung Quốc trợ giá cho những công ty này, những công ty quốc doanh rất nhiều, trong khi những công ty của Âu Châu đó thì nó không có cạnh tranh nổi. Ví dụ như tại sao Pháp và Ý đại lợi là rất là hoan hô thuế quan, là tại vì đó những cái xe mà Renault của Pháp đó, hay xe của Ý đó, là những cái hãng nó so với lại những hãng của Trung Quốc nó không có được trợ giá bởi chính phủ, và xe của họ đó không cạnh tranh nổi. Còn trong khi đó Đức đó thì xe họ mắc tiền, và xe họ hàng hiệu, ví dụ BMW hay là Mercedes, thì những chiếc xe đó không cần phải cạnh tranh với lại những cái xe rẻ tiền, tại cái dân số mà mua xe đó là họ có một cái tiêu chuẩn khác. Thành ra nguyên khối Âu Châu, mặc dù mỗi quốc gia nó có cái tiếng nói khác nhau, nhưng mà liên minh Âu Châu là qua tiếng nói ở bên Mỹ đó, thì nói rất là cứng rắn, nói là thị trường Âu Châu đang bị tràn ngập đe dọa, và và họ sẵn sàng gia tăng thế vụ. Có lẽ đây là một cái thông điệp mà Hoa Kỳ thức tỉnh, nói rằng nếu không hành động bây giờ thì sẽ bị tràn ngập giống như là bên Âu Châu thôi.
Dạ vâng, bây giờ nhìn tới những cái mặt hàng mà chính quyền của Tổng thống Biden chọn để đánh thuế đó, tức là như giáo sư nêu đó là xe điện này, là đứng hàng đầu, sau đó tiếp tục đó là tấm năng lượng, tấm pin mặt trời, rồi chất bán dẫn, rồi dụng cụ y tế, rồi nhôm và thép. Thì tại sao chính quyền Mỹ lại chọn những cái mặt hàng này đánh thuế mà không phải là những mặt hàng khác, thưa giáo sư?
Vâng, thứ nhất á, là bây giờ nói xe điện á, thì mình thấy rõ á, là Trung Quốc là một quốc gia sản xuất xe điện rất nhiều. Họ sản xuất á, là xe điện đã qua mặt được Tesla rồi. Đó là một cái công ty mà trong quá khứ là một quốc gia mà trong quá khứ đó là không cần, không đáng kể, mà bây giờ đó cái khả năng sản xuất xe điện của Trung Quốc nó rất nhiều, và hầu như công ty nào trong đó có Geely, công ty Great Wall, SAIC và nhất là BYD đó, là cái công ty mà gọi là sản xuất xe điện đó. Rẻ, có chiếc xe điện mà nhỏ xíu nhất, rẻ nhất của Trung Quốc bán có 10.000 đô thôi. Thành ra không có xe nào ở bên Âu Châu mà nó chịu được nổi với cái giá đó. Bên Hoa Kỳ cũng vậy. Đó là cái lý do mà tại sao được chọn cái đó. Còn bình pin năng lượng mặt trời đó thì Trung Quốc thật sự ra họ đã, vì cái xứ của họ đã ô nhiễm sau khi gọi là cơ giới quá mà một cách ồ ạt, mà gọi là bừa bãi. 150 qua đó là quốc gia Trung Quốc là một quốc gia ô nhiễm trên mọi phương diện, cực kỳ ô nhiễm trên phương diện nước, trên phương diện không khí, trên phương diện gọi là chất thải, trên phương diện tất cả môi trường này nọ, thì họ cảm thấy lo sợ, cho nên họ đi về kỹ nghệ bình điện rất là xa, và họ xa và với cái chiều hướng là thế giới đi về điện đó, thì Âu Châu họ rất là lo ngại chuyện đó, cho nên họ đã bắt đầu sản xuất bằng điện mà họ tiếp tục tràn ngập, có nghĩa là có mua xài hay không họ vẫn sản xuất. Nó rẻ đến mức đó, mua bình điện có những cái hình cho thấy đó, để làm hàng rào chung quanh những căn nhà cũ kỹ chứ không phải nhà mới, nó nhà cũ kỹ, thay vì làm hàng rào gỗ họ làm hàng rào điện để chi, để họ đón năng lượng mặt trời. Là tại vì đó cái lắp ráp cái những cái bình này nó trên nóc nhà nó còn mắc hơn là cái bình, cái gọi là cái bản pin điện này. Tràn ngập thị trường thì nó giết chết bao nhiêu công ty ở bên Âu Châu, vừa khởi ra vừa này nọ là bị giết chết liền. Thì đó là một trong lý do mà tại sao bình điện được chọn là một cái để đánh thế quan. Rồi thép và nhôm là cái này không phải gì chuyện gì mới cả, nó là cả 20-30 năm nay rồi. Thép và nhôm của Trung Quốc là gọi là dân từ họ là dumping, có nghĩa là họ tràn ngập với cái giá là bên Hoa Kỳ cái giá họ bán cái thành giá thành để sản xuất còn cao hơn cái giá của Trung Quốc bán vào này. Đó là cái lý do mà họ nói rằng không thể nào một công ty mà sản xuất thép và nhôm mà với cái khả năng sản xuất nó chỉ có 60-65% mà có thể tồn tại mãi mãi, và đây là những công ty quốc doanh. Thành ra đó là một cái sự gọi là cạnh tranh không công bằng. Còn pin và lithium và khoáng sản hiếm đó, thì trong quá khứ đó Hoa Kỳ họ không dám đánh thuế, là tại vì bình điện pin của Trung Quốc đó, và thế giới tùy thuộc vào bình điện pin của Trung Quốc rất nhiều, họ đi trước. Nhưng mà bây giờ đó, những cái công ty sản xuất pin ở bên Hoa Kỳ, ở trên Âu Châu, trên thế giới, họ đã đi kịp và họ tự lực rồi, cho nên họ thấy rằng những cái kỹ nghệ pin mà nếu mà không đánh thuế quan đó, họ vẫn là cũng một cái mô hình là những hãng quốc doanh này đó, thì những kỹ nghệ pin của Hoa Kỳ hay là của thế giới cũng sẽ bị phá sản mà thôi, vì họ không có cái luật gọi là chống độc quyền, antitrust, trong khi đó công ty của Hoa Kỳ và Âu Châu là có cái quyền chống độc quyền. Thành ra họ bảo vệ những kỹ nghệ đó là kỹ nghệ căn bản mà nó ảnh hưởng đến rất nhiều công ăn việc làm là như vậy thôi.
Dạ vâng, tôi xin đính chính hồi nãy giáo sư có nói là cái gọi là cái bình điện, thực ra ý giáo sư muốn nói là những cái tấm pin năng lượng mặt trời đúng không ạ?
Dạ đúng rồi,
Dạ vâng,
không
đây
rồi bình à, không hai chuyện, cái tấm pin năng lượng mặt trời là một chuyện, còn bình điện gọi là lithium và khoáng sản
Dạ
hiếm
vâng.
là một chuyện khác nữa, hai chuyện.
Dạ vâng. Dạ vâng, nhưng mà lúc đầu giáo sư nói cái mà bình điện lúc đầu thì tôi hiểu là những giáo sư ý nói là những cái tấm pin năng lượng mặt trời. Còn cái bình điện phía sau cái giáo sư nói thì tôi hiểu là những cái battery đó, cái lithium battery. Dạ vâng, vậy thì như giáo sư đã trình bày đó là sở dĩ là Hoa Kỳ phải chọn đánh những cái mặt hàng, đánh thuế vào những cái mặt hàng đó, tại vì đó là những cái mặt hàng rất là chiến lược đối với Mỹ, và Trung Quốc họ đang có ưu thế, họ đang gọi là cái ưu thế gọi là chi phối thị trường toàn cầu. Nhưng mà thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói đó là xe điện của Trung Quốc đó nó vừa rẻ, nó vừa đẹp mà nó lại vừa tốt nữa, thì giả sử như Mỹ đánh thuế 100% thì liệu một ngày nào đó có cản được bước tiến của xe điện Trung Quốc vào thị trường Mỹ hay không ạ?
Vâng, mình phải nhìn trên phương diện kinh tế đó. Thuế quan là gì? Thuế quan là một biện pháp tạm thời thôi. Một quốc gia không có thể dùng thuế quan mãi mãi được. Vì trước sau gì đó, những cái hãng mà có cái mức chuẩn đó, họ sẽ lướt qua cái vòng rào của thuế quan. Thuế quan đây giống như là một cái hàng rào mà dẫn lên tạm thời thôi, để chặn nước lũ, nhưng mà nước lũ từ từ nó có cách nó sẽ tràn vào mà thôi. Để chi? Để có cái sự phòng thủ, để chi? Để những kỹ nghệ ở nhà có cái cơ hội tăng tiến hơn, gia tăng sản xuất hữu hiệu hơn, giá cả rẻ hơn, để mà cạnh tranh với một công ty mà được sự hỗ trợ của quốc doanh thôi, với lại một công ty tư bản. Đó là cái trường hợp đó. Trong quá khứ đó, khi mà nhìn vào thuế quan, mình hãy nhìn vào thuế quan trên phương diện kinh tế, đây là tôi nói về kinh tế đó. Ví dụ như năm 2002, khi mà Tổng thống Bush đưa về thuế quan, là cũng là với trường hợp là thép và nhôm của Trung Quốc và của Nhật đó, tràn ngập vào thị trường, gần như giết hết thì kinh tế thị trường của về thép và nhôm, đó là một cái kỹ nghệ rất chiến lược đó. Thì Tổng thống Bush đánh đánh về thuế quan. Thì trên phương diện đó, trên phương diện kinh tế đó, thì chỉ thấy là nó tốn kém cho Hoa Kỳ, kinh tế chỉ có 30 triệu mà thôi. Nhưng mà trong một thời gian rất là dài đó, nó làm cho công ăn việc làm đó, có những cái công ty thép mà nhưng mà nó không không chịu đựng nổi đó, là nó sập tiệm hết. Là tại sao những công ty khác đó, mà lớn đó, có thuế quan như vậy đó, thì họ gia tăng giá vì họ thấy được bảo vệ, họ gia tăng giá. Còn những cái công ty nhỏ mà thép nhôm không không chịu nổi thì họ không có khả năng gia tăng giá, thì họ đóng cửa. Cái đường dài đó là nó rất tai hại. Ví dụ như thời Tổng thống Barack Obama, khi đưa thuế quan vào để đánh về những cái vỏ xe cũng là từ Trung Quốc, thì lúc đó, đó lúc giai đoạn ngắn hạn đó, trong năm đầu đó, thì họ thấy rằng cái thuế quan này đã cứu vãn được 1.200 công ăn việc làm không bị mất, vì những cái hãng chế tạo bánh xe không gọi là sa thải nhân viên khoảng 1.200 công ăn việc làm. Nhưng mà theo nghiên cứu của kinh tế, những cơ quan kinh tế đó, trong đường dài đó, trong mấy năm sau đó, thì nó làm cho tệ hại cho nền kinh tế khoảng 1.1 tỷ đô la, vì nó đưa cái giá của vỏ xe lên, người dân phải tiêu thụ với giá cao và đưa nặng lạm phát lên trong cái trường hợp đó. Và trong năm 2018 đó, khi Tổng thống Trump đó đưa thuế quan đó, thì trong cái thời đó có cái ưu điểm là công ăn việc làm được tốt, cái gì tốt cả, cho nên nó không có ảnh hưởng nhiều vào kinh tế. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà nó hy hữu. Nhưng mà về trung phương diện kinh tế đó, khi mình đưa lên thuế quan đó là sao? Là những cái công ty mà được bảo vệ thuế quan, họ ý, họ nói là chính phủ đặt thuế quan, thì họ không có một cái nhu cầu để làm tân tiến quá, để đầu tư vào máy móc, hay là làm cho cái công ty họ hữu hiệu để mà giảm giá cả đó, thì cuối cùng họ cũng sẽ cạnh tranh không nổi mà thôi. Nó chỉ là một biện pháp tạm thời, một cái hàng rào tạm thời để chặn cái sự tấn công kinh tế ở bên ngoài vào, để cho kỹ nghệ bên địa có cái thời giờ chỉnh đốn, nhưng mà không phải là giải pháp dài hạn thôi.
Dạ vâng, về rõ ràng như giáo sư nói đó chỉ là một giải pháp gọi là câu giờ thôi, để cho các hãng hãng xưởng của Mỹ có thời gian để mà họ có thêm thời gian để họ tự điều chỉnh bản thân để mà nâng cao khả năng cạnh tranh. Còn nếu như họ không chịu tranh thủ thời gian đó mà cải thiện năng suất của mình đó, thì chắc chắn là một khi mà thuế quan nó dỡ bỏ thì họ sẽ đuối sức trước sản phẩm của Trung Quốc, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Và một cái điều nữa mà một tí nữa chúng ta sẽ bàn nhiều đó là cái Trung Quốc với cái khả năng gọi là chế tạo những cái sản phẩm này đó, nó rất là rẻ đó. Họ có cách họ lèo lái và họ đi vào những quốc gia khác, và họ đã vào làm rồi, họ đi vào Âu Châu, họ đã đầu tư vào Âu Châu để xâm nhập thị trường bằng cách mở xưởng ở bên Âu Châu. Và trường hợp của Hoa Kỳ thì họ sẽ mở xưởng ở bên Mỹ Tây Cơ, là một quốc gia mà bây giờ Hoa Kỳ tương tác nhiều hơn là Trung Quốc hay là Việt Nam. Thành ra đây là cái giai đoạn tới là họ sẽ lèo lái như thế nào đến hai quốc gia mà được Hoa Kỳ yêu chuộng để mua bán, nhưng mà họ mở xưởng ở đó thì cũng như là cái của công ty của quốc gia đó, thì họ lại tránh được thuế quan nếu họ mở xưởng sản xuất ở tại quốc gia đó thôi.
Dạ vâng, đó là một vấn đề rất là lớn, tức là những cái lỗ hổng để cho Trung Quốc có thể lách luật cái bức tường thuế quan để mà vẫn có thể đưa được hàng vào Mỹ, thì chúng ta sẽ đi sâu một tí nữa và một tí nữa đó. Nhưng mà thưa giáo sư đó thì nói về xe điện đi, bây giờ chúng ta nói về xe điện là một cái lĩnh vực mà chính quyền Biden rất là ưu tiên đó, mức thuế lên tới 100%. Nhưng mà rõ ràng là tôi thấy là cũng có những cái người được lợi, chẳng hạn như cái hãng xe điện của Việt Nam, chẳng hạn là VinFast, ngay sau khi mà có chính sách thuế này tôi thấy là cổ phiếu họ tăng đến 50%. Thì có phải là VinFast là một cái bên có thể rất được lợi rất là nhiều từ cái sắc thuế này đánh vào xe điện Trung Quốc, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Tại vì Việt Nam hiện tại là một quốc gia được Hoa Kỳ gọi là coi như là không không hoàn toàn gọi là chữ đồng minh, nhưng mà một đối tác chiến lược toàn diện với quả Việt Nam. Và tất cả những chú ý từ hai ba đời tổng thống đều nói kêu gọi rằng kỹ nghệ của Hoa Kỳ sẽ hướng về Việt Nam và đưa kỹ nghệ chất bán dẫn, kỹ nghệ xanh, thì kỹ nghệ xanh trong đó xe đó này nọ, thì VinFast đang xây cất hãng ở bang Carolina, và những cái xe của VinFast là không bị thuế quan, trong khi đó xe Trung Quốc rẻ hơn của VinFast rất nhiều. Bị thuế quan như vậy thì dĩ nhiên là cho VinFast một cái lợi điểm để mà có thể gọi là mình thấy rõ là sau khi mà họ đưa cái phần mềm để mà tối tân hóa xe VinFast, và cái trường hợp này đó là đưa cái stock của VinFast lên gấp đôi liền, trên gấp rưỡi liền trong thời gian chỉ có 1 2 ngày sau khi cái lệnh này được ban hành thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta hãy nhìn đến, hãy đi vào cái tác động của những cái sắc thuế này đối với Trung Quốc. Thì khi mà chính quyền Biden đưa những sắc thuế này thì họ hy vọng là, chắc chắn họ hy vọng là Trung Quốc họ sẽ phải là thay đổi những cái hành vi tập quán kinh doanh của họ để cho nó công bằng hơn cho phía Mỹ và cũng như phía châu Âu đó. Vậy thì giáo sư đánh giá thì những cái sắc thuế này nó sẽ tác động đến những cái nhãn hiệu ở Trung Quốc như thế nào và nền kinh tế Trung Quốc nói chung như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải biết rằng đây là những kỹ nghệ rất là chính yếu mà Trung Quốc họ mong muốn để vực dậy. Mình hãy nhìn vào những cái hãng xe của Trung Quốc ấy, những cái hãng xe mà danh tiếng nhất là BYD, thì mình thấy rõ ràng là BYD đó, trong năm rồi đó, và tất cả những xe điện của Trung Quốc đó, họ bán vào Âu Châu đó, Hoa Kỳ họ thấy cái này là như một cái điều là họ sản xuất 40% xe điện của họ đi vào Âu Châu, và trên nửa triệu xe vừa xe xăng xe điện đi vào Nga. Và trong cái trường hợp này đó thì những cái công ty của Trung Quốc đó là những cái công ty rất là chuẩn, thì ví dụ như công ty SAIC đó, SAIC đó là công ty của Trung Quốc nằm ở Thượng Hải đó, thì họ họ thâm nhập vào Âu Châu đó, là họ đang xây cất một cái hãng ở bên Âu Châu. Rồi công ty mà gọi là do Tập Cận Bình qua để mà ve vuốt Âu Châu hiện tại đó, để cho Âu Châu đừng có đập thế những cái xe điện đó, thì BYD quý vị biết rồi là một cái công ty mà trong quý 3 kỳ rồi đã bán nhiều xe điện hơn là Tesla, và họ đã xây các địa, xe địa, một cái hãng xe điện ở Hùng Gia Lợi. Rồi ở Hùng Gia Lợi lại có một cái hưởng hãng nữa xây các xe, đó là xe Great Wall Motor, cũng là xe của Trung Quốc, nó xe điện nữa. Và xe Chery là một chiếc xe điện khác của Trung Quốc nữa, đã xây các hưởng hãng ở tại bên Âu Châu, bên Tây Ban Nha, Spain. Và xe Chery ở bên Ý cũng có hưởng xưởng xây các. Thành ra khi mà họ xây các ở những cái quốc gia đó, đó thì họ không, những cái sản xuất từ quốc gia đó thì không bị thuế quan. Cho nên trong cái trường hợp này đó, kinh tế của Trung Quốc họ không muốn rằng cái sự bành trướng về xe điện kỹ nghệ xanh họ bị thuế quan, mà hiện tại thấy rằng sau khi Âu Châu đã nghiên cứu và thấy họ đưa ra cái kết luận rằng Trung Quốc cạnh tranh không công bằng, họ đánh thuế xe của Trung Quốc có 10% và nói rằng họ có thể dám đánh thuế tới 20%, trong khi đó Hoa Kỳ thì chưa có xe của Trung Quốc nào đáng kể vào Hoa Kỳ hả, thì họ đã đặt thuế quan trước rồi. Thì trong cái trường hợp này đó là họ lèo lái bằng cách họ đưa vào, họ đầu tư vào những quốc gia ở tại đó, thì BYD hay này nọ họ cũng có thể đi vào Mỹ Tây Cơ, họ có đi vào Việt Nam, thì trường hợp đó thì họ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà nếu họ không làm như vậy đó, mà Âu Châu đó mà đi theo Hoa Kỳ mà đặt thuế quan như vậy đó, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà trường hợp Âu Châu rất là phức tạp, không phải dễ. Hoa Kỳ làm được là tại chưa có xe của Trung Quốc ở bên này. Và cái thứ gì nữa đó, Âu Châu đó họ muốn đi về kỹ nghệ xanh, mà cái về cái công nghệ mà kỹ nghệ xanh như bình điện, như công nghệ pin, hay là công nghệ của cái bảng mà chứa năng lượng mặt trời, hay là kỹ nghệ xe điện đó, của Âu Châu đó, mà rẻ như vậy mà vững chãi như vậy, mặc dù nó không tốt như Mercedes, không tốt như là Volkswagen hay đâu này nọ, nhưng mà đó nó rất rẻ như vậy đó, thì Âu Châu không thể nào đi về kỹ nghệ xanh được. Mà đó là cái điều Âu Châu họ cương quyết họ đi. Mà nếu không mua xe của Trung Quốc, không mua bình điện của Trung Quốc, không đi những cái công nghệ mà thật sự Trung Quốc bây giờ họ đi xa hơn, họ làm rẻ hơn, thành ra tên Âu Châu mà thuế quan nó khó khăn vô cùng. Cho nên đó là lý do mà tới bây giờ họ vẫn chưa có quyết định là gia tăng thuế quan từ 10 lên 20. Nhưng mà vấn đề đây đó là bên Âu Châu đó, xe của họ rất là mắc, nó rất là tốt mắc, nhưng mà thuế quan của Âu Châu đó mà muốn có thể gọi là có cái ảnh hưởng đến xe Trung Quốc là phải gia tăng thuế quan đến 40% rồi, chứ không phải là 10-20% đủ thì mới có thể được. Và làm như vậy đó thì họ trả đũa rất là mạnh. Đức sẽ không cộng tác, là tại Đức tùy thuộc vào tương tác với lại Trung Quốc nhiều, trong khi đó Pháp với Ý Đại Lợi thì sẵn sàng gia tăng thuế quan, là tại vì đó là hai quốc gia mà buôn bán ở bên Trung Quốc ít, thành ra nguyên cái khối Âu Châu đó không phải là có cái tiếng nói độc nhất. Mặc dầu hiện tại đó cái bà gọi là gần như là tổng thống của khối EU đó, và bà tổng giám đốc của khối EU đó, bà lên tiếng rất mạnh từ nói rằng khối Âu Châu sẵn sàng đưa ra biện pháp mạnh để mà đánh trả lại cái kỹ nghệ mà kỹ nghệ xanh, trong đó là có kỹ nghệ xe là điều chính yếu mà họ lo ngại thôi.
Dạ vâng, đó là chương trình, đó là chủ đề mà chúng ta đã bàn lần trước khi mà bà Ursula von der Leyen đó và Tổng thống Macron đó khi mà tiếp ông Tập Cận Bình đó ở Paris đó, thì cũng đã lên tiếng cảnh báo là họ sẽ rất là kiên quyết với Bắc Kinh về vấn đề thương mại. Thì tôi cũng xin ở đây, hồi nãy giáo sư có nói cái từ Hùng Gia Lợi đó, thì xin quý vị khán giả, đó là nước Hungary đó. Thưa giáo sư, chúng ta đã trong một cái chương trình, tôi nhớ là trong một chương trình mà chúng ta đã từng nói về cái xuất khẩu xe điện ở Trung Quốc đó, nó vượt tất cả các hãng xe khác và nó bán ra được nhiều xe điện nhất trên toàn cầu. Nó là may mà nó còn chưa bán vô cái thị trường Mỹ. Mà bây giờ giả sử như nếu một ngày nào đó mà xe điện Trung Quốc vào được thị trường Mỹ, thì liệu thế giới có chống đỡ nổi được những cái gọi là cái sự xâm lấn của xe điện Trung Quốc không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng kỹ nghệ xe họ đã gọi là đưa áp lực đến tổng thống Biden. Tôi nghĩ rằng với chiếc xe mà bán mà khoảng chừng 20.000 đô la xe điện, mà thật sự ra những cái xe đó với những chuyên gia họ nhìn đó, dĩ nhiên là nó không phải là những cái xe có thể so sánh với xe Mỹ hay là xe Âu Châu được, nhưng mà với cái giá đó, mà xe chạy nó khá bền, an toàn hay không mình chưa biết, mà cái giá đó, đó thì chắc chắn là họ sẽ tràn ngập thị trường của Hoa Kỳ được. Đó là lý do mà họ đưa ra thuế quan. Tại sao? Tại vì kỹ nghệ Hoa Kỳ đó, về xe mà nó, khi mà ảnh hưởng đến kỹ nghệ xe thì ảnh hưởng đến kỹ nghệ thép luôn, mà hai đó đó là cái kỹ nghệ chiến lược của Hoa Kỳ, không thể nào mà để cho Khánh cận được. Hoa Kỳ trong một năm là bán khoảng gần 16 triệu chiếc xe mới. Xe cũ đó, nếu mà xe cũ và xe mới tính chung với nhau là bán khoảng 52 tới 55 triệu chiếc, nhưng mà xe mới là 15 triệu. Và mỗi một năm đó, xe điện bây giờ đó đã bán được trên 1 triệu chiếc rồi, 1.2 triệu. Có nghĩa rằng cái thị trường của 15 triệu chiếc xe, mà trong đó trên 1 triệu 2 xe điện đó, sẽ bị đe dọa vì xe của Trung Quốc. Đó là điều thứ nhất. Mặc dầu như vậy đó, là mặc dầu có thể họ tràn ngập đó, hiện tại bên Âu Châu đó, họ chỉ nắm có chưa đầy 5% thị phần của Âu Châu, nhưng mà nó đe dọa rất lớn. Họ nói rằng đó, xe điện của Trung Quốc đó, là trong tương lai sẽ chiếm khoảng 15% xe điện của Âu Châu, mà đó là những cái phần mà những cái xe họ đã sản xuất rồi có thể bán cạnh tranh giá không được. Tôi xin đính chính, xe điện của Trung Quốc hiện tại là nắm 8% thị phần của xe điện của Âu Châu. Cho nên đó là một cái trường hợp mà nó ảnh hưởng đến công ăn việc làm, đến cả mấy chục ngàn công ăn việc làm ở Âu Châu thôi.
Dạ vâng. Vậy thì tôi mới nghe nói cách đây 2-3 bữa tôi nghe nói là phía Trung Quốc họ phản ứng cực kỳ gọi là mạnh mẽ, thể hiện thái độ rất là giận dữ khi mà họ gọi là những cái người mà ra thuế này ở Mỹ là những kẻ mất trí đó. Vậy thì khi mà Trung Quốc họ giận như vậy thì liệu giáo sư nghĩ họ có khả năng họ đáp trả như thế nào ạ?
Vâng, đây là một cái chuyện mà ít có khi nào mình thấy một từ Bộ Ngoại giao của họ mà lên tiếng một cách gần như là xúc phạm đó, nói là những kẻ nói là xúc phạm đến chính phủ đó. Cái điều này không tốt, là tại vì khi làm như vậy đó thì làm người dân Hoa Kỳ hay là Quốc hội Hoa Kỳ hay là Tổng thống Biden, hay là trong tương lai là Tổng thống Biden hay Tổng thống Trump đó, họ càng cương quyết hơn, gọi là cái danh từ mất trí của một cái dân tộc, một lãnh đạo quốc gia. Đó là tôi nghĩ là họ phản ứng rất là cực kỳ, là tại vì đó, tại sao họ phản ứng như vậy? Dĩ nhiên là họ không mất quá nhiều. Thật sự ra cái thuế quan hiện tại đó được áp dụng 100% chỉ có ảnh hưởng có 19 tỷ đô la mà thôi. Mà chúng ta nên nhớ rằng đó, Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện tại đó tương tác với nhau đó về thương mại đó là 575 tỷ đô la, 18 tỷ đô la so với 500 tỷ đô la tương tác đó, nó là con số nhỏ. Trong đó trong khi đó Hoa Kỳ xuất cảng vào Trung Quốc đó, chưa đầy 150 tỷ đô la, mà Trung Quốc xuất cảng vào Hoa Kỳ là trên 427 tỷ đô la. Mà 18 tỷ đô la với con số này rất nhỏ. Nhưng mà tại sao họ giận dữ như vậy? Là tại vì họ nghĩ rằng khi Hoa Kỳ đi tiên phong như vậy thì họ có thể là kéo thêm cái sự kiên quyết Âu Châu cũng đi theo như vậy. Đó là cái lý do mà họ giận dữ, vì hiện tại ở bên Âu Châu là cái miếng ăn rất lớn của họ. Như tôi đã trình bày, đã 8% thị trường xe điện của Âu Châu là xe của Trung Quốc, mà trong đó là cái giá trị của buôn bán của họ là gần 15 cho tới 17 tỷ đô la, mà nó tiên đoán chỉ bằng 2 năm nữa là nhân gấp đôi. Thì đó là có miếng ăn rất lớn. Họ nghĩ rằng Hoa Kỳ làm như vậy sẽ khuyến khích Âu Châu đi theo sát cánh hơn. Đó là lý do mà họ phản ứng một cách là khủng hoảng, họ lo ngại, họ dùng cái danh từ nhiệt mại như vậy.
Dạ vâng, như vậy thì họ có cái công cụ, cái lá bài nào trong tay để họ trả đũa Mỹ không, thưa giáo sư?
Có chứ, đối với Âu Châu thì họ trả đũa rất là dễ dàng, là tại vì kỹ nghệ của Đức, khối Âu Châu thì Đức là tùy thuộc vào xuất siêu với lại Trung Quốc nhiều. họ không có khả năng trả đũa với Pháp hay là ý đại lợi, vì ý đại lợi buôn bán với họ không bao nhiêu, nhưng mà Đức hay những quốc gia khác thì họ cần, họ họ có khả năng trả đũa. Và những công ty mà đầu vốn đầu tư ngoại quốc của Âu Châu đầu tư bên Trung Quốc, họ có thể làm khó khăn với những hàng hóa đó, với bị thuế quan này nọ. Rồi Hoa Kỳ cũng vậy, Hoa Kỳ thì trước sau gì cũng sẽ có sự phản hồi của Trung Quốc, mà chúng ta đã thấy họ đã phản hồi rồi, nó không bao nhiêu so với thuế quan của Tổng thống Trump, nhưng mà họ phản hồi và họ đã làm cho ví dụ như nông lâm súc là bị ảnh hưởng trong cái thời mà họ phản hồi về thuế quan, và làm cho áp lực cho Quốc hội và ngay cả Tổng thống Trump cũng phải nhân nhượng đôi chút. Họ có những cái đường lối phản hồi bằng cách họ cũng tăng thuế quan hay là những cái đường lối này nọ thêm.
Dạ vâng, tức là họ có thể họ lựa chọn cái mặt hàng nào đó mà dễ tổn thương nhất cho nước Mỹ để họ trả đũa, đúng không ạ? Như đã từng xảy ra dưới thời của cựu Tổng thống Trump thì họ đánh vào những cái hàng nông sản của Mỹ, tức là những thành phần nông dân là những người ủng hộ chủ chốt của ông Trump. Thưa giáo sư đó, bây giờ quay trở lại với nước Mỹ đó, thì chúng ta biết là cái thuế quan lâu nay người ta cho là nó là con dao hai lưỡi. Một mặt nó thì nó cũng giúp cho thương mại, cho hàng hóa của các nước và đối thủ không vào được nước Mỹ, nhưng mặt khác thì nó cũng làm cho cái giá cả hàng hóa ở trong nước gia tăng lên, tại vì cái mức thuế quan đó cuối cùng người tiêu dùng Mỹ cũng phải gánh chịu. Vậy thì theo giáo sư nghĩ là trong bối cảnh lạm phát của Mỹ nó vẫn chưa hạ nhiệt nhiều vào lúc này đó, thì cái liệu các biện pháp thuế quan này có làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát ở Mỹ không, thưa giáo sư?
Theo nguyên tắc là có, và trong quá khứ đó, sau vài năm mà áp dụng thuế quan của Tổng thống Trump và Biden tiếp tục đó, thì họ thấy rằng cái mức thuế quan mà đặt lên hàng hóa Trung Quốc đó, có ảnh hưởng khoảng 0.3 tới 0.4% của nạn lạm phát 7%, có nghĩa là chưa đầy nửa phần trăm nữa, thì có nhưng mà nhỏ lắm. Kỳ này đó, cái thuế quan đó mà đặt trên những cái 4-5 cái gọi là cái hàng hóa hay là những hàng hóa kỹ nghệ đó, công nghệ này đó, trong đó có xe điện, bình điện này nọ đủ thứ hết đó, thì họ tới là khoảng 18 đô la đó, thì con số nó quá nhỏ, nó ảnh hưởng quá nhỏ.
Tôi xin nhắc lời là 18 tỷ đô la chứ không phải là 18 đô la, đúng không thưa giáo sư?
18 tỷ đô la là dạ, 18 tỷ đô la là con số nó quá nhỏ với lại cái kinh tế của Hoa Kỳ, thành ra nó không đáng kể đâu. Đó, đây là cái điều mà Bộ Thương mại và Quỹ Tiền tệ họ đã tính toán rồi. Họ nói rằng con số này đặt thuế quan thì luôn luôn thuế quan là được chuyển xuống tay người dùng một phần nào đó. Một phần nào đó trong quá khứ, ví dụ như thuế quan trong quá khứ đó là khi mà hàng hóa, mà tất cả hàng hóa tiêu xài của Trung Quốc đó, là 1/3 đó là những công ty bên Trung Quốc họ bị chịu, là tại vì đánh thuế quan họ phải giảm giá hàng hóa họ để họ tiếp tục bán, chứ không thôi họ bán không được, thì 1/3 đó là bị giảm giá của công ty ở bên Trung Quốc, họ chịu thiệt thòi. Còn 1/3 khác đó là do những cái gọi là công ty xuất nhập cảng bên Hoa Kỳ, đó là những tiểu thương hay là công ty lớn ở xuất nhập Hoa Kỳ, thì họ bị giảm, họ phải giảm giá của họ. Còn 1/3 nữa đó là nó chuyển xuống người dân, có nghĩa rằng giá cả của người dân bị gia tăng lên 1/3. Thành ra cái hậu quả của một đồng mà thuế quan đó trong quá khứ đó là khoảng 30 xu đưa giá cả gia tăng lên cho tiêu dùng, thì nó ảnh hưởng đến nạn lạm phát là như vậy. Thì người dân tới thấy như vậy thì họ có lựa chọn là họ không mua, hay là họ mua ít hơn, hay là họ mua những hàng hóa khác, và đó là cái ảnh hưởng của thuế quan là như vậy thôi.
Dạ vâng, thì cuối cùng thì dù ra sao đi nữa thì người dân Mỹ cũng phải gánh chịu một phần nào cái tác động của thuế quan, đúng không ạ? Như giáo sư nói là 1/3 đó. Như vậy, thưa giáo sư, đến bây giờ về đó là về mặt có hại của cái chương trình thuế quan này đối với Mỹ, nhưng về mặt có lợi thì sao ạ? Giáo sư nghĩ thì nó có bảo đảm được, nó có bảo vệ được công ăn việc làm cho người dân Mỹ, nhất là trong những ngành chủ chốt như là ngành xe điện hay là ngành bán dẫn hay không ạ? Hay là và Tesla họ có được hưởng lợi bao nhiêu từ cái chương trình thuế quan này, thưa giáo sư?
Vâng, như cái danh từ mà mình nói nôm na đó là câu giờ là sao? Nghĩa rằng đó, đây là những cái điều bây giờ ví dụ nói nôm na đi là một một quốc gia hay là một quân đội mà đang yếu trong trường hợp này đó là xe điện của Hoa Kỳ của Âu Châu đang yếu, quân đội đang yếu mà bị quân địch họ tràn ngập thì bằng cách là mình phải tại sao hồi xưa Trung Quốc họ xây Vạn Lý Trường Thành là tại quân đội họ yếu, họ rất sợ quân của Mông Cổ, họ phải đưa sang đi trận Vạn Lý Trường Thành để họ chặn đứng lại để có thời giờ quân đội quân lính của Trung Quốc vận chuyển để mà chống đối lại. Thì đây, trong trường hợp này nó cũng giống như vậy, là mình rạng lên một cái hàng rào để mà rào cản, mà nhất là bên kia là gọi là chơi cái trò chơi mà không công bằng, là những công ty lớn, những công ty quốc doanh mà sản xuất càng ngày càng nhiều, càng ế họ càng xuất nhiều nữa, là tại vì họ không muốn người dân mất công việc làm rồi họ tràn ngập rồi họ bán ồ ạt. Thì bên nay đưa cái hàng rào lên là thuế quan để chi, để kêu gọi những quốc gia khác cũng làm như vậy, thì đưa cái thông hiệu đến. Đó là lý do mà tại sao bà tổng trưởng Janet Yellen đi qua nói một cách là với lịch sự và ngoại giao, nói rằng quý vị phải để ý không tiếp tục mà tràn ngập hàng hóa như vậy được. Những cái gọi là bản năng lượng mặt trời đó mà quý vị bán nó tháo bán vỡ như còn rẻ hơn là cái hàng rào đó, không thể tiếp tục được. Những cái xe quý vị bán đó, nó quá rẻ, những cái hãng thép mà quý vị bán đó, nó hiện tại đó, vận chuyển chỉ có 60-70% mà quý vị vẫn tiếp tục bán mà không có thị trường. Ở Trung Quốc là kinh tế họ đang gọi là chậm trễ lại rồi, họ không có nhu cầu mà vẫn tràn ngập trên thị trường mà bán ra như vậy, thì chúng tôi phải đưa cái hàng rào lên để chặn đứng quý vị. Và nếu mà nhiều hàng rào lên như vậy thì hàng hóa không được, thì nó đưa cái thông điệp đến là bên kia phải bắt đầu đến cái mức nào đó thôi, là hàng hóa không qua được thì họ phải giảm cái mức sản xuất. Thì đó là cái điều mà Hoa Kỳ muốn kêu gọi những quốc gia như là bên Âu Châu, một khối Âu Châu. Chúng ta nên nhớ rằng khối Âu Châu GDP của họ là ngang ngửa với Trung Quốc. Thành ra giữa Hoa Kỳ với khối Âu Châu mà đưa thuế quan lên thì cái hàng hóa của Trung Quốc không có chỗ nào mà chạy nhiều nữa cả. Những quốc gia khác họ vẫn tràn ngập được. Nhưng mà họ nói rằng nếu mà làm như vậy, những quốc gia khác họ cũng sẽ đưa lên cái hàng rào đó là thuế quan để chi? Để nói rằng quý vị không tiếp tục nào mà cứ đổ đồ vào biên giới của tôi rồi bán tháo bán vỡ để chi? Để công ty chúng tôi gọi là phá sản và mất công việc làm. Đó, thì đó là cái thời giờ để hai chuyện là để nước lũ nó không tràn vào và bên trong đó có cái thời giờ để mà chỉnh đốn. Nhưng mà đây là một cái trung dao hai lưỡi, mà làm như vậy mà thuế quan như vậy kéo dài lâu đó là những cái công ty mà được bảo vệ họ ý, công ty của Âu Châu ý, công ty Hoa Kỳ ý, thì xe của họ cũng không rẻ hơn, càng ngày nó càng mắc hơn mà không phải rẻ hơn, mà lại cạnh tranh không được. Mình đã thấy quan nó có cái hại và cái lợi, nhưng mà cái trường hợp mà gọi là cấp bách là phải có, chứ không thôi là không bảo vệ được cái kỹ nghệ hay là công ăn việc làm cho người dân thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, khán giả Bình Nguyễn có một vấn đề là thưa giáo sư là hãng BYD của Trung Quốc đó khẳng định không có kế hoạch vào thị trường Mỹ, nhưng lại làm mưa làm gió ở Mexico, và cho nên Mỹ có đánh thuế cũng vô dụng. Ở đây chúng ta nói về những cái lỗ hổng của những cái bức tường thành thuế quan này đó. Chúng ta biết là giữa Mỹ và Mexico có hiệp định thương mại tự do, mà bây giờ tôi mới nghe nói là cái hãng BYD họ đang đi khảo sát cái điểm nào đó ở Mexico để họ đặt nhà máy ở đó. Thì liệu trong tương lai, liệu khả năng là xe điện BYD sản xuất ở Mexico có thể được vào Mỹ mà không có bị mất đánh thuế quan không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là cái lý do mà tại sao như tôi đã trình bày hồi nãy, tôi đã liệt kê những công ty của xe điện của Trung Quốc, trong đó có Geely, có SAIC, SAIC, có Great Wall hay là nhiều công ty khác nữa, họ đặt trụ sở ở tại quốc gia ở bên Âu Châu. Thì bây giờ đó họ không đưa xe điện nào của họ vào Hoa Kỳ, và họ đó là cái chiến lược mà họ cố tình họ không đưa để chi, họ đi vòng quanh Hoa Kỳ. Đó là tại sao họ đang gọi là mong manh mở ra ở tại Mexico, là tại vì lúc đó khi xe được sản xuất thì ví dụ 4 năm sau xe được sản xuất từ Mexico đi vào thì không phải là bị thuế quan, hay là họ mở ra xưởng xe ở Việt Nam. Đây là hai quốc gia mà Hoa Kỳ thân thiện thì không phải. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải chỉ là đến thuế quan thông, hiện tại đang có một cái thương lượng rất là gắt gao giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, nói rằng Mỹ Tây Cơ không thể đưa ra những cái biện pháp khuyến dụ bằng cách giảm thuế hay là khuyến dụ những công ty của Trung Quốc mở đó, là tại vì nếu mà như vậy á, là đưa cho họ một cái hình thức giống như là trợ giúp họ thì sẽ có thể sẽ bị khó khăn về thuế đối với Mỹ Tây Cơ trong tương lai. Thành ra Hoa Kỳ đang đi hai hướng, một phần là đặt trước cái thuế quan của Trung Quốc, mà như đã nói Trung Quốc hiện tại không có bán vào Hoa Kỳ, thì những cái đi vòng quanh là họ đang thương lượng với quốc gia đó, và chắc chắn rằng họ cũng sẽ thương lượng, Hoa Kỳ sẽ thương lượng với Việt Nam là không nên giảm thuế hay là đưa trợ giúp để chiêu dụ những công ty này mở xưởng ở Việt Nam để rồi họ sản xuất vào Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, tôi cũng nghe nói là trong quý đầu năm hay là trong tháng đầu năm đó thì hàng Trung Quốc mà nhập sang Mexico đó nó tăng đột biến đến 60%, thì nhiều người cho là 60% thì nước Mexico làm sao mà tiêu thụ cho hết, cho nên người ta nghi ngờ là cái số hàng mà nhập vào Mexico nhiều như vậy là chắc chắn là để tuồn vào Mỹ đó. Vậy thưa giáo sư, vậy thì trước khả năng Mexico trở thành một cái lỗ hổng rất là lớn, một cái gọi là cái cửa ngõ để hàng Trung Quốc tuồn vào Mỹ mà không bị đánh thuế, thì liệu Mỹ có đóng cánh cửa thương mại tự do với Mexico không ạ?
Vâng, hiện tại thì không, nhưng mà đúng như vậy, là ai cũng biết rằng thuế quan nó thật sự trên phương diện kinh tế nó không có tốt tí nào cả, nhưng mà nó cái hàng rào cần thiết là bằng cớ là sau 4-5 năm trước khi Tổng thống Trump mà không đưa ra thuế quan thì thế giới cũng quên, không ai để ý đến Trung Quốc cả, không ai để ý đến hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập cả. Mà khi thuế quan được đặt lên và gọi là thương chiến đó, thì bây giờ Âu Châu họ còn thấy nguy hiểm, họ còn lo sợ hơn là Hoa Kỳ nữa. Và Trung Quốc rõ ràng là họ đưa nhập cảnh vào Mỹ Tây Cơ, như anh đã nói đó, gia tăng những cái lượng mà chở bằng tàu thủy hay là máy bay vào ở trên 60%, đó là con số khổng lồ. Là để từ Mỹ Tây Cơ bán vào Hoa Kỳ, đó là cái điều không thể nào không có được, nó rất là nhiều. Nhưng mà Hoa Kỳ làm ngơ là tại sao? Là tại vì sau Covid á, trước Covid á, thì cái gọi là cái lượng mà hàng hóa của Trung Quốc vào Hoa Kỳ nó đã giảm rồi. Cái gọi là cái mất cân mà imbalance giữa xuất và siêu nó đã giảm rồi. Nhưng mà vì cái gọi là sự gián đoạn của chuỗi cung sau cái nạn dịch Covid á, Hoa Kỳ thiếu hàng hóa nhiều quá, thành ra họ biết đó là hàng hóa của Trung Quốc đi vào mấy cái cơ, họ vẫn làm ngơ để chi, để họ giải quyết cái vấn đề thiếu cái lệch pha cung cầu trong cái thời gian mà gián đoạn chuỗi cung từ Mỹ Tây Cơ lên, đó là hàng Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, tức là Hoa Kỳ biết nhưng mà biết hàng Trung Quốc vào nhưng mà họ vẫn cho vào đúng không ạ? Và trước mắt thì họ không có làm căng với Mexico, nhưng mà sau này giả sử như nếu mà hàng Trung Quốc tràn ngập thì liệu Hoa Kỳ có gọi là có thương lượng lại cái hiệp định gọi là USMCA hay không ạ, với Mexico không thưa ông?
Vâng, tôi nghĩ là sẽ có chứ, tùy cái đường lối của chính phủ nào trong năm cuối năm nay và đầu và trong 4 năm tới chắc chắn là có. Là tại vì chúng ta nên nhớ rằng đó, Hoa Kỳ là một người khách hàng, mà khách hàng có túi tiền là luôn luôn là tiếng nói của họ nó mạnh lắm. Họ nói các anh không ấy thì chúng tôi không mua nữa, hay chúng tôi mua tôi đặt thuế quan phần nào đó thì Mỹ Tây Cơ sẽ phải nghe lời Hoa Kỳ. Mỹ Tây Cơ kinh tế Hoa Kỳ tùy thuộc vào kinh tế gọi là giao thương với Hoa Kỳ rất là nhiều, thành ra đó là cái điều mà tôi nghĩ không khó khăn gì cả.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt vấn đề là hồi nãy chúng ta nói là thuế thì dù sao thì người dân cũng sẽ gánh chịu, như giáo sư nói là người dân Mỹ sẽ gánh chịu tới 30% đó. Khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt vấn đề là người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ không gánh chịu toàn bộ thuế quan nữa, vì họ có thể thay đổi thái độ với hàng hóa Trung Quốc khi mà hàng Trung Quốc không còn rẻ nữa. Thì giáo sư nghĩ có điều đó hay không, khi mà hàng Trung Quốc mắc hơn thì họ quay lưng, họ không mua nữa, thay vì họ mua thì họ chịu một phần thuế quan?
Vâng, bây giờ mình nhìn nhìn vào đi, tại sao Hoa Kỳ đặt 100% vào thuế quan của xe? Là tại vì họ biết rằng một chiếc xe hiện tại, một chiếc xe cái tên tôi quên rồi, của model của BYD, chiếc xe mà rẻ nhất đó, có 12.000 đô la, trong khi đó, xe điện của Hoa Kỳ là chiếc là xe rẻ nhất là cũng 35.000 tới 40.000. Thì bây giờ nếu mà cái xe 10.000 bây giờ nó trở thành 40.000 rồi, thì thử hỏi một người tiêu thụ ở bên Hoa Kỳ mà họ đang nghi ngại hàng hóa của Trung Quốc đó, mà xe nó chưa được thử nghiệm về an toàn hay là được bảo hành như thế nào đó, mua một xe 40.000 mà xe của Hoa Kỳ bây giờ khoảng 35.000, xe Âu Châu cũng cỡ như vậy, thì họ mua xe nào? Thì những chiếc xe đó chắc chắn là bán không được. Thành ra thuế quan là nó có ảnh hưởng ấy như vậy, để cho cái gọi là bảo vệ kỹ nghệ nhà. Những cái kỹ nghệ bình điện cũng vậy, những cái này muốn bảo vệ cho cái kỹ nghệ xanh của Hoa Kỳ đó, với cái luật đạo luật Chips and Science Act đó, kỹ nghệ xanh công ty nào mà chế điện, chế bình điện, chế cái bảng mà năng lượng mặt trời thì được trợ giúp bởi cái đạo luật Chips and Science Act, được trợ giúp để cho bán cái giá nó phải chăng, nhưng mà nó vẫn không rẻ bằng Trung Quốc, cho nên đó là lý do mà thuế gia tăng từ 7.5 lên 25% là để chi, để đưa cái mức nó ngang hàng với nhau. Thì khi ngang hàng với nhau rồi đó, là người ta luôn luôn ta chọn chọn hàng của những cái quốc gia hay công ty nào mà nó danh tiếng hơn, nó có cái bảo hành kỹ càng hơn. Thì đó là cái trường hợp mà tại sao thuế quan họ đưa con số, họ tính con số từng hàng hóa, từng kỹ nghệ nó khác nhau là như vậy thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là Thê Mỹ Cần đó, thì có đặt vấn đề về Việt Nam đó, thì liệu cái làn sóng để mà né thuế Trung Quốc, để mà né thuế của Mỹ đó, thì họ sẽ chuyển sản xuất sang Việt Nam, thì như vậy thì có tốt hay không tốt cho nền kinh tế Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng, cái vấn đề đó là một cái vấn đề rất là tế nhị và rất là khó khăn cho Việt Nam, vì Việt Nam tùy thuộc về chính trị hay ngoại giao với Trung Quốc rất nhiều, mà Việt Nam trong quá khứ đã bị phạt thuế quan khi mà để cho Hàn Quốc hàng hóa về thép đó, của Hàn Quốc giả dạng vào Việt Nam, chế biến nói rằng đó là hàng hóa của Việt Nam và bị Hoa Kỳ phạt thuế, và những hàng hóa của Trung Quốc cũng bị tương tự như vậy. Việt Nam không thể nào mà nếu có làm thì làm công khai, có nghĩa rằng hãng xưởng của BYD mở Việt Nam thì công khai, thì họ bán vào Hoa Kỳ phản ứng như thế nào những hàng hóa từ Việt Nam, điều đó Việt Nam không có gì lo ngại cả. Nhưng mà công ty BYD mà mở vào Việt Nam mà với cái giá rẻ như vậy thì họ, tôi chỉ lo ngại là công ty VinFast của Việt Nam sẽ không tồn tại nổi. Còn cái chuyện mà gọi là bị Hoa Kỳ phản ứng hay không đó, đó là cái thương lượng giữa hai chính phủ và Bộ Thương mại hay là Bộ Quan thuế với nhau. Còn cái vấn đề đừng làm chi mà nó không gọi là chính thức hay là quang minh chính đại thì không có gì lo ngại cả. Nhưng mà những cái kỹ nghệ đó chúng ta nên nhớ, khi mà mở ở Việt Nam thì nó sẽ giết chết kỹ nghệ nhà của Việt Nam, trong đó kỹ nghệ xe, trong tương lai là kỹ nghệ gì, kỹ nghệ xanh thì có thể là kỹ nghệ bình điện đủ thứ hết. Đó là những cái điều mà Việt Nam cần phải đối đầu với nếu họ đi về đường hướng này thành.
Dạ vâng, cũng khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt một vấn đề tôi thấy rất là thú vị đó, là cái nguyên tắc của Trung Quốc là họ xuất cảng bất kể lời lỗ để đánh chiếm thị trường trước khi bể bóng đầu, đánh chiếm thị trường, thì giáo sư nghĩ như vậy có đúng không ạ? Tức là Trung Quốc họ phải là họ làm ăn để họ chịu lỗ một thời gian để mà thống lĩnh thị trường thế giới không, thưa giáo sư?
Đó là thật sự ra đó là cái mô hình của họ làm từ xưa tới giờ, chúng ta cũng không có thể, thật sự ra trong quá khứ đó là một cái điều mà Trung Quốc họ phản đối, và khi mà họ phản đối nó có lý do chứ phải không, là trong quá khứ đó, có nghĩa ý tôi nói là 20 30 năm về trước hay là cho tới cách đây 5 7 năm đó, thì Hoa Kỳ không nói gì cả. Từ Tổng thống Trump dịch ra thì mình mới thấy rõ là họ nói rằng hồi trước giờ chúng tôi làm cũng y hệt như vậy, có nghĩa là quý vị có thấy cái gì khác biệt đâu, cũng là công ty quốc doanh, cũng là cách sản xuất, mà chúng tôi càng sản xuất càng nhiều càng rẻ đó, quý vị lại càng hoan nghênh, mà lại còn đầu tư vào mở xưởng thêm ở bên quốc gia chúng tôi nữa để sản xuất. và bây giờ lại thăng quyền, là thăng quyền cái gì? Là tại vì hàng hóa rẻ thì kinh tế quý vị được rẻ, những người dân, ví dụ người dân Việt Nam hay người dân bên Âu Châu, những người nào hồi chưa chưa có chưa có xe điện, bây giờ mua chiếc xe 10.000 đô, 12.000 đô có xe điện, thì thăng quyền cái gì? Mà họ nói rằng họ sản xuất tràn ngập như vậy, luôn luôn thị trường tiêu thụ, và trong quá khứ thật sự họ tiêu thụ hết, dĩ nhiên là luôn luôn có những cái tồn kho về thép hay là này nọ. Nhưng mà bây giờ trong cái trường hợp là kinh tế của Trung Quốc họ họ đang gặp khó khăn lắm, cái mức tiêu thụ ở nội địa nó không còn nữa, mà vẫn họ vẫn tiếp, không phải là tiếp tục sản xuất không, mà họ gia tăng sản xuất. Đó là cái vấn đề nó vi phạm trắng trợn, là trong cái trường hợp mà GDP của Trung Quốc thay vì gia tăng mỗi năm 10-12% như trong quá khứ đó, bây giờ gia tăng chưa đầy 4% nữa, mà khó khăn lắm mới được 4%, mà cái mức sản xuất không phải là chỉ giữ mức cũ, mà họ gia tăng gấp gấp 2, gấp 3 lần để chi? Để họ đổ vào những quốc gia khác. Là tại sao làm như vậy? Là tại vì dân số họ quá đông, mà họ không thể đóng những hãng xưởng đó, mà những hãng xưởng đó nằm từng thành phố, mà thành phố đó họ tự quyết định lấy. Họ nói nếu mà thà là công ty đó sản xuất lỗ, nhưng mà không cho họ đóng cửa, vẫn trợ giúp họ. Tại sao? Là họ không muốn người dân gọi là bị nổi loạn hay là bất mãn, rồi trở thành một cái bất an ninh cho xã hội. Thành ra họ vẫn khuyến khích giữ để cơ quan việc làm và sản xuất và cứ tràn ngập thị trường. Thì đây là lý do mà tại sao Âu Châu và Hoa Kỳ bây giờ lên tiếng là như vậy thôi.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nói là ví dụ như nếu mà hàng Trung Quốc bị đánh thuế mắc quá thì người dân Mỹ họ sẽ không mua, cho nên là cũng không thể nói là người dân Mỹ sẽ chịu cái phần thuế quan đó. Nhưng khán giả Bình Nguyễn đã đặt vấn đề là nếu mà họ không mua hàng Trung Quốc thì mua hàng của nước khác, thì hàng nước khác vẫn giá cao hơn, thì dù thế nào đi nữa thì người tiêu dùng Mỹ vẫn bị thiệt, thì có đúng không ạ?
Chúng ta thấy đã thấy rõ rồi tại sao những cái mảng năng lượng mặt trời đó bên Hoa Kỳ đó, giai đoạn đầu bán nhiều lắm, bên Hoa Kỳ bán nhiều lắm, từ khi mà Hoa Kỳ đặt thuế quan, mặc dù đặt không có cao cho lắm, chỉ có 7.5%, chưa đầy 10%, thì bên Hoa Kỳ họ không mua nữa, và bây giờ lại gia tăng thêm 25%, là tại vì bên Hoa Kỳ họ lo ngại rằng là họ bên những cái hãng này bên Trung Quốc chẳng những tiếp tục sản xuất và nó còn nhiều hơn hồi xưa nữa, thì trước sau cũng tràn ngập lại. Trong khi đó bên Âu Châu thì ngược lại, cái gọi hệ thống thuế quan họ rất là yếu, cái thuế quan của họ tối đa là có 10% mà thôi, mà chứng dẫn như vậy đó, những cái luật về khuyến khích những kỹ nghệ mà xanh đó, của Âu Châu đó, họ rất là đi xa. Có nghĩa rằng những công ty Trung Quốc được hưởng những cái khuyến khích về giảm thuế vụ, được hưởng vay tiền của ngân hàng của Âu Châu, của quốc gia đó để tiếp tục sản xuất với giá rất rẻ. Thành ra đó là lý do mà cái khả năng của Âu Châu đi về kỹ nghệ xanh với cái mục đích của họ, họ không làm được. Nếu không có hàng hóa của Trung Quốc, họ không làm được. Nếu không có bình điện của Trung Quốc, họ không làm được. Nếu không có bản năng lượng mặt trời của Trung Quốc, họ không làm được để mà sản xuất xe điện đủ để cho giảm cái khí thải. Thành ra họ bắt buộc họ phải mua. Mà mua thì càng mua thì bên Trung Quốc họ càng sản xuất càng nhiều. Bây giờ nó tệ đến mức đó, những cái hãng, cái gọi là cái cảng của Trung Quốc, bên Âu Châu đó, xe nó đậu trở thành như là một cái bãi parking mà nó cả 100.000 chiếc mà không có chuyển chuyển đi được, mà tàu thì vẫn tiếp tục đến để đổ xô để đưa xe xuống mà không có chỗ đậu. Mà tại sao? Là tại vì đó xe đến thì phải đi phân phối qua những cái công ty mà để bán xe đó ở khắp Âu Châu, mà tài xế thì lại thiếu, xe tải thiếu, vận chuyển không được, nằm y đó, mà tàu của Trung Quốc vẫn đổ vào, thì đó là cái điều mà nó làm cho người dân Trung Quốc họ cảm thấy rất là mừng, người dân của Âu Châu họ cảm thấy rất là bực bội ra.
Dạ vâng, về khả năng mà hồi nãy giáo sư nói là chính quyền Mỹ khi mà họ áp đặt cái thuế này thì họ cũng là một đánh một tín hiệu đối với châu Âu, là muốn châu Âu đi theo họ. Nhưng mà giáo sư cũng phân tích là cái khả năng mà châu Âu đánh thuế xe điện lên 100% như Mỹ là không có thể nào làm được. Nhưng mà nếu mà muốn cái mức thuế thành công đó thì phải là ít nhất phải là 40%. đánh lên 40%, thì giáo sư nghĩ là liệu châu Âu có thể đánh thuế xe điện lên 40% hay không ạ? Trong bối cảnh họ đang mở cái cuộc điều tra về trợ giá xe điện ở Trung Quốc, nếu mà họ kết luận là Trung Quốc có trợ giá đó, thực sự có trợ giá xe điện đi vào châu Âu đó, thì họ có tăng thuế lên 40% hay không ạ? Thưa giáo sư.
Tôi nghĩ là không. Hiện tại là 10% cao lắm là họ tăng lên 20, 25% chứ họ không nhân 4, 40 lần. Tại sao? Là tại vì đó, cái mục đích của họ đạt được cái zero emission 20, 30 đó, ở bên Âu Châu đó, nếu không có xe điện Trung Quốc họ không làm được. Bình điện của Trung Quốc họ đang cần. Và cái thứ gì nữa là kỹ nghệ của họ, gọi là hàng hóa của họ, nhất là của Đức, của Tây Ban Nha hay là những quốc gia bên Âu Châu đó, hay là ngay cả Anh Quốc nữa, họ tùy thuộc vào cái thị trường Trung Quốc rất là nhiều. Chỉ có Pháp và Ý Đại Lợi là không tùy thuộc vì hàng hóa không nhiều thì họ mạnh dạn đánh thuế, còn cái kia họ không dám. Là đánh thuế bên kia họ phản hồi là đánh thuế, thì những cái công ty hàng hóa của Âu Châu ở bên Trung Quốc sẽ khánh tận hay là lỗ lã rất nhiều, mất đi lợi tức lợi nhuận rất nhiều, họ sẽ không dám làm là như vậy thôi.
Dạ vâng, chúng ta còn nhớ đó, hồi năm ngoái đó thì chính quyền Tổng thống Biden có ra một cái đạo luật là cấm xuất khẩu những cái công nghệ gọi là nhạy cảm sang Trung Quốc, trong đó những công nghệ về chip đó. Thì bây giờ chính quyền Biden lại tức là đánh thuế lên những cái sản phẩm chất bán dẫn từ Trung Quốc. Thì cái những cái biện pháp này nó có tác dụng như thế nào đối với cái ngành bán dẫn trong nước và cũng như là đối với ngành bán dẫn của Trung Quốc ạ, thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta thường hay nghe thấy rằng đó là chất bán dẫn hay là ship đó là Đài Loan, mà đây là cái chỗ mà tôi đang đi nghỉ hè ở Đài Loan đó, là công ty TSMC là đứng đầu thế giới. Họ sản xuất ship đó, những cái ship mà cao đó, mà công nghệ cao đó, là trên 80-90% gọi là sản xuất trên toàn cầu. Nhưng mà cái ship hạng thấp đó là Trung Quốc là cái quốc gia sản xuất ship thấp rất nhiều, nhiều nhất thế giới chứ không phải là Đài Loan. Nhưng mà đó là những cái ship công nghệ thấp, và những cái ship đó họ tràn ngập vào, họ không muốn tràn ngập vào Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ thừa khả năng làm ship. Và gần đây đó, cái gọi là cái mức cung cầu của ship đó, nó không còn khan hiếm như là cái thời sau Covid nữa. Thời sau Covid sở dĩ chúng ta mua đồ không được, ngay cả mua máy giặt, máy sấy hay là một cái máy in cho cái trên bàn làm việc đó, đó được là tại không có ship. Nhưng mà bây giờ nó tràn ngập đầy hết trơn rồi, thành ra họ không có cần nữa, cho nên Hoa Kỳ không muốn những cái hàng hóa mà dùng ship của Trung Quốc, mà Trung Quốc là cái thứ sản xuất rất ship mà loại công nghệ thấp rất nhiều nhất trên thế giới chứ không phải là Hoa Kỳ hay là Âu Châu. Bây giờ họ muốn tự lập tự cường về về ship, và họ hiện tại họ biết rằng đang bị phong tỏa về ship, cho nên họ chú tâm vào sản xuất ship. Nhưng mà cái ship của họ đang mức trung và mức cao, nhưng mà mức tối cao thì họ không có khả năng thôi.
Dạ vâng, chương trình của chúng ta cũng đi hết thời gian rồi đó. Tôi thấy còn rất nhiều ý kiến của khán giả mà tôi không thể nào mà trong phạm vi chương trình không thể nào đưa lên hết đó. Thì một lần nữa rất cảm ơn, chân thành cảm ơn sự theo dõi, rất là sự quan tâm của quý vị khán giả. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau, cũng trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Và một lần nữa cũng cảm ơn giáo sư Lộc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình. Chúc ông có một kỳ nghỉ vui vẻ ở các nước châu Á.
Vâng. Nếu yêu thích chương trình này thì có cái nút chuông, quý vị nhấn vào để đăng ký. Thì những cái chương trình không phải là chỉ câu chuyện kinh tế không, mà những chương trình khác rất hữu ích của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ đến với quý vị ưu tiên và họ thông báo trước. Vâng, xin kính chào và hẹn đến với quý vị cũng ngày giờ này vào tuần sau.
Dạ vâng, chào giáo sư, chào quý vị khán giả. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân ạ.
Vâng, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.